và từ khi nghe và nhận chia sẻ về chủ đề này, tôi suy nghĩ rất nhiều và trở nên bén nhạy hơn đối với lời Chúa. Và lời Đức Chúa Mika nói với chúng ta làm chủ đề ngày hôm nay đã thực hiện đúng chính tiêu chuẩn nhân nghĩa và khước nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đó là lời chúng ta được nghe, đã được nghe trong bài đọc thánh lễ thứ hai tuần thứ 16 vừa qua, và là lúc mà chúng tôi đọc phần kinh sách thì tôi thấy rằng cái câu đó được trích dẫn đầy đủ hơn trong đoạn lời Chúa dùng trong kinh sách phần thứ 19 thường niên. Và ở đây tôi đọc lại cái câu chủ đề chúng ta, nó nằm trong đoạn 6 câu 8 và có 3 bản khác nhau. Chúng ta cần lưu ý để chúng ta hiểu đúng ý của ngôn sứ Mika trong cái giờ kinh mà chúng ta đọc trong kinh sách ở đây. Thì bạn được biết, hỡi người, bạn được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Chúa đòi hỏi bạn, đó là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường đi với Thiên Chúa của bạn. Và trong sách bài đọc chúng ta dùng trong thánh lễ thì bạn được đọc như thế này: người hỡi, ta chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào chỉ đòi hỏi nên ngươi, tức là ngươi thực hiện công bình, quý mến lòng nhân lành và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa của ngươi. Có một bản dịch khác của trang Nguyễn Tân Vấn dòng Phúc Thế thì ngài dịch thế này: người đã mặc cải cho ngươi, hỡi người, cái gì là thiện, và ra đây đòi ngươi điều gì, không gì khác hơn ngoài thi hành công lý, yêu chuộng nhân nghĩa và túc kính đi với Thiên Chúa. Ngươi thật nếu chúng ta đọc bản tiếng Anh thì trong bản New American Version họ viết thế này: you have been told, oh man, what is good and what the Lord requires of you, only to do the right and to love goodness and walk humbly with your God. Trong bản Revised Standard Version thì viết thế này: He has shown you, O man, what is good and what does the Lord requires of you, but to do justice, to love kindness and walk humbly with your God. Tôi thấy theo tinh thần của bài nói chuyện chúng ta vừa nghe trước đây, cái điều đẹp ở đây là các anh chị lãnh đạo chào cho chúng ta thấy cái đòi hỏi của Thiên Chúa, đòi hỏi của phong trào để chúng ta thực sự trở nên người của lòng tin, trở nên người thực sự của phong trào, và cũng là người thực sự góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Và chúng ta thấy chữ ở đây trong cả ba bản dịch tiếng Việt có hai bản tiếng Anh là chúng ta nghe cái chữ là đòi hỏi. Sự đòi hỏi của Thiên Chúa. Rất nhiều khi chúng ta nghe những bài giảng, từng những bài giảng thuộc là hưu ngủ, là những cái ngôn ngữ nào là Chúa thương bạn vô điều kiện, và là nó cảm thấy giống như mình không phải cố gắng một chút gì hết, hay là God loves you as you are. Cái sự thật là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Sự thật là Thiên Chúa luôn luôn chấp nhận chúng ta. Cách đây lâu tôi đọc một bài viết, người ta lại câu hỏi, hỏi có Chúa trong hoàng hồng không? Còn Chúa làm gì đó? Thì câu trả lời là có Chúa trong hoàng hồng. và chúa ở đó để yêu những người như đó. Thưa anh chị em, thực tế là về Thiên Chúa Ngài không thay đổi, nhưng mà Chúa là lúc nào cũng yêu chúng ta, Ngài lúc nào cũng quan tâm đến chúng ta. Và điều quan trọng ở đây là về phía chúng ta, chúng ta có mở lòng để đón nhận tình thương của Chúa hay không, nó có mở lòng để đáp trả tình thương của Chúa hay không. Và đó là điều mà Thánh Kinh Mika nói chúng ta ngày hôm nay. Chúa đòi hỏi chúng ta tỉnh chúng ta để hạnh phúc, chứ không phải khi chúng ta làm điều công chính, không phải khi chúng ta làm điều nhân nghĩa, khi không phải khi chúng ta sống khiêm nhường thì chúng ta sẽ làm cho Chúa được thành cái gì. Tại vì nơi Chúa muôn đời vẫn như vậy, Ngài không thay đổi. Và thưa quý anh chị, lời của ngôn sứ Mika nói chúng ta ngày hôm nay, sau khi một đoàn chúng ta nghe một cách đầy đủ hơn, Ngài kể về tất cả những gì Ngài làm cho dân Chúa, dân ta vậy, ta đã làm gì cho ngươi, ta đã làm gì khiến ngươi phiền lòng, hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đưa ngươi từ đất Ai Cập để giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môsê, Aharon và Mariam đến hướng dẫn ngươi. Dân ta ấy, hãy nhớ những gì Balak con vua Moab đã chỉ định và những gì Biniam con Bơi đã trả lời cho nó, từ Sittim đến Gilgal, để ngươi biết hồng ân của Đức Chúa. Và dân tự hỏi mình, tôi sẽ mang gì vào chầu Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng mang lễ toàn hiêu những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng chiếc ươn từng ngàn kia đỉnh, ngàn vạn sứ dầu? Phải chăng dân con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dân con luật để đền tội cho chính mình? Khi mà ngôn sứ nhắc cho dân Chúa biết bao nhiêu điều Chúa làm cho dân của Ngài, và chúng ta ôn lại đầy đủ hơn theo mặc cải của Chúa, theo lòng tin, thì chúng ta sẽ ôn lại những hồng ân vĩ đại của tác tạ chúng ta cho chúng ta đúng hình ảnh của Ngài. Và trong ánh sáng của Chúa phục sinh, chuyên cho sự đau khổ chết của chúng ta, sống lại và ngày hôm nay tiếp tục ở chúng ta trong những cái thân thể, cho chúng ta có hội thánh, cho chúng ta tha nhiều phương tiện để chúng ta sống lòng tin. Và câu hỏi, Chúa hỏi tất cả điều đó là chúng ta có điều gì hại chúng ta không, hay ngược lại tất cả đều phát xuất từ tình thương, từ lòng yêu mến vô cùng Ngài dành cho chúng ta. Nhưng mà Ngài hỏi như vậy thì dân trả lời mình phải làm gì cho Chúa, thì Chúa cho ngôn sứ Mika nói ba điều chúng ta vừa nghe là phải thực thi. Ở đây là công bình, nhưng mà các bạn có lẽ chính xác hơn công chính, yêu chuộng nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Ở đây ngôn sứ không phải nói là bây giờ mới biết, nhưng mà Ngài nói người đã được biết. Tại sao vậy thưa quý anh chị? Tại vì Chúa in vào trong lòng chúng ta, trong cái bản chất của chúng ta, trong tính người của chúng ta, cái khả năng yêu thương, cái khả năng nhận ra tốt xấu. Và đối với những người con cái Chúa, hệ thống là mặt phải của Thánh Kinh, của giáo huấn của Thánh, chúng ta biết rõ điều gì tốt, gì xấu. Cái điều còn lại là chúng ta thực hành hay không. Trước tiên xin Mika, chúng ta thấy ngay trong đệ nhị luật thì Môsê cũng nói với dân chúng, nào Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của người, yêu mến phục thờ người hết lòng hết dạ. Thưa quý anh chị, khi đọc đến sự công chính ở đây, chúng ta phải liên hệ cái công chính năng động hơn cái đức công bình mình ta hiểu. Như chúng ta nói đức công bình là một trong bốn những đức luân lý, chúng ta biết có đức khôn ngoan, đức công bình, đức tiết độ và đức vững cả. Đức công bình ở đây hiểu sâu hơn, Thưa quý anh chị, chứ công bình hay công chính ở đây, nếu hiểu nó đúng cái điều mà chúng ta hỏi ở đây, nó gần như đồng nghĩa với chữ thánh thiện. Và vì vậy chúng ta nghe trong bài thánh ca chúc tụng Chúa của Zacharia mà nhân chị là đọc kinh sáng, kinh phục vụ của thánh, thì Chúa nói là chúng ta được bước đi trong công bình, trong kinh chính và thánh thiện, hai công chính thánh thiện như nhau. Cái công chính ở đây có một tác giả viết là cái công chính được nói của Chúa nhiều hơn cả cái mercy nữa, hơn cả cái sự nhân lành nữa. Tại vì cái công chính đây là chính sự thánh thiện của Chúa, và Chúa đòi hỏi chúng ta nên công chính. Ở đây chúng ta thấy cả ba cái từ chúng ta lưu ý đấy, chữ công chính, chữ nhân nghĩa và khiêm nhẫn đấy. Cả ba điều này tại sao Chúa đòi hỏi chúng ta? Tại vì chúng ta được tạo dựng đúng như này. Chúa đòi hỏi chúng ta trở nên thánh thiện, và chúng ta các con trở nên tròn lành như cha các con trên trời cũng tròn lành. Và đồng thời cũng kêu gọi chúng ta, các con hãy có lòng nhân từ như cha các con trên trời là đấng nhân từ. Và Chúa Giêsu là người ngài mở rộng trái tim, ngài mời gọi chúng ta, các con học cùng ta thì ta hiện là và khiêm nhường trong lòng. Và vì vậy thưa quý anh chị, cái chữ công chính chúng ta nói ở đây nó mang ý nghĩa là con người sống trọn vẹn cái liên hệ đối với Thiên Chúa trước hết, và khi sống trọn vẹn liên hệ đối với Thiên Chúa, họ cũng sống trọn vẹn liên hệ đối với tha nhân, và đồng thời cũng sống đúng cái phẩm giá mà Thiên Chúa đòi hỏi với họ. Cái chữ công chính ở đây nó bao gồm tất cả, nó bao gồm một cái đời sống trọn vẹn đúng như chương trình mà Thiên Chúa mong muốn. Và ở đây chúng ta thấy một thánh vinh mang tên là hạnh phúc thay người công chính. Và nếu ta đọc kỹ thánh vinh này, chúng ta suy gẫm thì đây là tất cả cái gì Chúa muốn nơi chúng ta. Và chúng ta cùng nghe: hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban, trên mặt đất con cháu của họ sẽ hùng cường, lòng dõi kẻ nghe lành được Chúa thương giá phúc, gia đình họ phú quý giàu sang, chức công chính của họ tồn tại muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ nghe lành, đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hàng an tâm và trông cậy Chúa, luôn luôn vững lòng không sợ hãi chi, và mắt của coi tin lũ địch thủ. Kẻ túng nghèo họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế của họ vươn cao rực rỡ. Thế cảnh này ác nhân tức giận, nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn. Thưa quý anh chị, chúng ta thấy ở đây nguyên một thánh vinh diễn tả về công chính, không phải chỉ công chính, không phải có nghĩa là chỉ là sòng phẳng, nhưng mà công chính ở đây nó bao gồm cái việc họ đi theo đường lối của Thiên Chúa, họ hành xử như Thiên Chúa muốn họ hành xử, họ sống rất là minh bạch, đường đường chính chính trước mặt mọi người. Và ngay trong cái công chính ở đây nó đòi hỏi phải có lòng nhân ái, phải giúp đỡ người túng nghèo, phải nâng đỡ cô nhi quả phụ, phải phân vực người cô thân cô thế. Thưa quý anh chị, Chúa Giêsu trong phúc âm ngài chúc phúc cho những người thực sự tạo phát sống công chính. Trong tám mối phúc thật chúng ta thấy có phúc thứ bốn: phúc thay ai tạo phát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Bản dịch lúc trước đọc là phúc cho ai khao khát nên đức chọn lành. Các bạn chị, ở đây chúng ta lưu ý, nhiều khi chúng ta cũng cố gắng sống công chính, nhưng công chính một phần nào thôi. Chúng ta thấy đa số người Việt Nam chúng ta giữ đức trong sạch từ đây. Chúng ta ghét chuyện lăng nhăng vượt nọ con kia, chúng ta biết những điều đó tốt, nhưng mà nhiều người chúng ta rất coi nhẹ cái cùng mình. Nhiều khi chúng ta có những người rất là rộng rãi đối với nhà, nhưng mà khi làm chủ nhân phải trả lương nhân viên rất là bóc lột tối đa. Tôi chưa kể nữa, có những người đưa tiền đến xin lễ, hỏi tại sao vậy? Tức là sai gian để có thể mình không biết, nhưng mà hai để mình có tình bình. Tạ ơn Chúa về cái đúng như vậy. Cái đó là cái chuyện hiện tượng rất là kỳ cục. Và người Mỹ thì hiện tượng là ngược lại, họ rất là khoe, phần lớn mà tất cả họ đâu ra đó, họ rộng rãi bác đại, nhưng mà dường như cái trong sạch có nhiều người họ không khen, không để ý. Và có những người mất cả hai. Tôi nhớ trước khi vào trong nhà, tôi ở chung một anh bạn, và anh ta có một người em trai. Chúng tôi ở trong nhà và một hôm tôi nghe anh ta kể chuyện, anh kể chuyện rất là tự nhiên. Anh ta kể chuyện anh ta đi chơi bời với bạn. Thì tôi ngạc nhiên, nó sao mà tôn giáo, nó tại sao mà cậu làm như cũng sợ tội à? Thì quên chỉ biết là anh ta trả lời là như thế nào không? Tội gì mà tội, em thấy làm sao mà ta mình muốn nói cái chỗ sạch, nó làm như tội chăng? Không biết, anh ta lại nói cái công bình, tức là anh ta đi chơi bời trả tiền là không có tội. Có một lần tôi đi giảng ở một giáo xứ, xứ đó là bà con hay làm nghề thi bài lắm. Và lần đầu tiên tôi trong một tòa, đúng là ơn tưởng bằng người ta xin đến tội tôi trước này, nghe qua mà nghe xong tôi hiểu ngay. Sao tôi lại giảng cho họ mấy ông tưởng mấy ông, mấy ông cười rất là nói đúng rồi. Cái tội là ăn bánh trả tiền. Mình trước giờ nghe qua cái tội này mà không nghe cho mình hiểu luôn. Nhưng mà ở đây chúng ta có nhìn rất chính xác. Chúng ta đã biết điều gì là thiện, điều gì là xấu. Và cứ quên chỉ cái khả năng nhận thức tội lỗi, cái khả năng phân biệt thiện ác, cái khả năng đó là ánh sáng của Chúa chiếu soi lòng chúng ta. Một trong bậc thầy trong đời sống tâm linh của tôi đó là cái cha Phu Nhân Nishin. Thì người nói một câu tôi hẳn ghi nhớ, và mình sống cũng như mình chia sẻ cho những người một cái trách nhiệm hướng dẫn. Ngài nói câu thế này: Since it's not the worst thing, the worst thing is the denial of sin. Ta tội không phải điều xấu nhất, cái điều kinh khủng nhất là cái điều chối bỏ thực tại của tội lỗi. Thưa quý anh chị, điều này chúng ta cần phải ghi lòng bản dạ. Mỗi năm đến đọc mùa chay hay mùa vào khi đi giải tội, tôi mừng là đa số người Việt Nam chúng ta còn ý thức về tội lỗi, đi chung tội. Và khi tôi mừng là có những người tội rất là nặng, phạm nhiều thứ nữa, nhưng mà tôi cũng cảm thấy trong lòng có một sự an ủi là họ phạm tội, mà ít nhất họ còn biết đó là tội, và họ còn cậy lòng cùng xót Chúa để đi xin tội. Tại bao giờ chúng ta còn ý thức tội lỗi, tức là bấy lâu cái gì chúng ta chưa chết hẳn và Chúa còn làm việc với chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nói tội không phải là tội nữa, phạm tội mà không cho là tội, mà phải hãnh diện cái tội của mình. Thưa công bạn, chị em, thưa quân chị em, cái dấu đó là dấu đức tin chúng ta đã mất hẳn. Và cái dấu như vậy ngoại chỉ khắp lại thứ hay may chăng công sự nhận thức trở lại. Và thưa quân chị, xã hội chúng ta đang đến mức đó. Chúng ta đừng ngạc nhiên nghe những chuyện xảy ra, cái khuynh hướng hôn nhân đồng phái, đồng tính luyến ái, cái đó không phải mới xảy ra, nó luôn có trong lịch sử nhân loại. Nhưng mà lúc trước người ta làm, người ta cứ là xấu, cứ là tội, người ta không có dám công khai. Thế là tội pháp hai như vậy, thời nào cũng phải xảy ra. Thế tôi kể tình dâm hợp thú hay là những chuyện tình duyên ngoài hôn phối, hơi nào có cả, nhưng mà người ta biết đó là xấu, biết là tội, người ta thẹn thùng, người ta không dám công khai. Mà thời đại của chúng ta rất nguy hiểm là người ta không coi đó là tội, người ta thậm chí người ta còn coi đó là một sự hãnh diện và người ta đề cao điều đó. Thưa quý anh chị, cái điểm đó rất là nguy hiểm. Tại vì thưa quý anh chị, ai là người đặt ra tiêu chuẩn thiện ác? Không phải chúng ta, không phải pháp luật, không phải một xã hội, nhưng mà chính Thiên Chúa là người đặt ra cái tiêu chuẩn phân biệt thế nào là tội, thế nào là không tội. Và vì vậy cái đường lối của Thiên Chúa là đường lối mà giáo hội cái khả năng, cái quyền lực của giáo hội không phải là vẽ ra luật, mà quyền lực của giáo hội ở đây là trình bày lời của Chúa, đòi hỏi của Chúa. Nên ở đây chúng ta nghĩ cái justice ở đây, cái sự công nhận ở đây, nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng theo chọn mọi đường lối của Chúa, không phải chúng ta chỉ chọn cái gì hợp chúng ta mà thôi. Nhiều khi chúng ta khuynh hướng đặt chúng ta đặt cái gì thế thì chúng ta làm những điều đó, rồi chúng ta chỉ kể về chuyện đó thôi. Còn điều chúng ta sai trái, điều chúng ta không làm đúng thì chúng ta cố gắng tránh nó đi, không muốn nghe nói về điều đó. Thưa anh chị, cái khuynh hướng đó nó làm nguy hiểm, nó làm chúng ta không còn bén nhạy đối với lời Chúa nữa. Thánh Augustine nói rằng, mặc dù chúng ta có lỗi, nhưng mà ít ra chúng ta gọi tội là tội, chúng ta ghét điều tội, thì ít ra chúng ta giống Thiên Chúa ở một đôi điều, có nghĩa là ta ghét cái điều Thiên Chúa ghét, mặc dù có thể nó chưa bỏ được, thì chính cái điểm đó là điểm chung giữa chúng ta với Chúa, và cứ dựa vào đó để Chúa kéo chúng ta lại như này, cứ dựa vào đó để Chúa thanh tẩy chúng ta. Thế trước hết, cái sự công chính ở đây có nhiều điều để nói, nhưng mà ngắn gọn ta dễ hiểu thôi là chúng ta nhìn lại người điều ra Đức Chúa Trời. Đó là cái hình thức cụ thể để diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa. Ngày hôm nay tôi thấy các khuynh hướng giảng dạy nói rất là chung chung mơ hồ. Ta nói là ở hỏi đạo Chúa vậy để mến Chúa yêu người, nó rất chung chung, không muốn đề cập đến người điều ra Chúa nữa. Và một cái hiện tượng rất là đáng buồn xảy ra, tôi tham dự một số cái buổi giúp dẫn tâm, giúp dẫn mình xin tội, rất nhiều giáo sư người ta không xét phạm tội lỗi đức trong sẵn nữa, coi rằng cái chuyện nó không phải tội nữa. Mà thưa quý anh chị, tham mặt cả tư và một số kinh nghiệm mục vụ, chúng tôi thấy phần lớn người ta mất đức tin và mất cả linh hồn là vì người ta lỗi đức trong sẵn. Tại vì tội lỗi đức trong sẵn nó liên quan trực tiếp đến thân xác chúng ta và đền thờ của chúng ta, và nó sẽ làm cái lòng chúng ta ra chai đà. Và người ta cảm thấy, khi người ta cảm thấy tội, người ta muốn bỏ, không muốn theo đức tin nữa, tại bao lâu còn biết tin, bấy lâu còn rây rứt và mất đức tin vì họ không như trong giặc. Và nhiều khi chúng ta thấy nhiều nơi xét mình việc không xét thẳng đó nữa, và đó chính lý do tại sao không tội nữa. Thì có mỗi một cái tội mà người ta hay phạm mà khó chữa thì chúng ta không xét nữa. Nên đối với anh chị, chúng ta cần lưu ý điều đó. Nên có một bản kinh mà tôi thấy ở trên vùng Los Angeles, một số cộng đoàn đọc thấy nó cái kinh nghiệm của những cha chúng ta trong đặc biệt soạn bản kinh họ biết, tức là họ lưu ý đặc biệt đến như là thứ sáu của bản kinh thứ bảy. Hai cái khoản này là người ta hay phạm. Anh để khi chúng ta lưu ý chúng ta giữ được hai khoản này, là tôi nghĩ chúng ta đã có thể nói được nôm na là có thể dễ dàng sống trong liên hệ yêu thương với Chúa. Tức là chúng ta phải giữ mình trong sạch và giữ cái đời sống cung mình tất cả các điều này. Đó là điều thứ nhất là nói về là phải thực thi công chính. Tại mười lối Chúa là cụ thể hóa cái liên hệ chúng ta đối với Chúa và đối với thai nhân. Còn nếu ta nói chung chung, chúng ta dễ lợi dụng cái chung chung đó để chúng ta tự đánh lừa mình, đánh lừa lương tâm của mình. Và điểm thứ hai, cái công chính nó không thể trọn vẹn nếu không nói đến sự nhân từ. Thưa quý anh chị, tất cả chúng ta đều là yếu đuối lỗi lầm, và chính vì vậy Thiên Chúa cho chúng ta biết chúng ta cần cái lòng nhân từ của Chúa. Và vì vậy tôi thấy là từ năm 2000 chúng ta có phong trào cổ võ lòng thương xót Chúa. Tôi nghĩ cái điều đó rất là quý giá. lòng thương xót Chúa là căn bản cái đời sống chúng ta, lòng thương xót Chúa và nền tảng cái đời sống chúng ta, không phải để chúng ta không cố gắng nữa, nhưng mà để chúng ta không có chán này. Chúng ta có xa đi ngã lạc bao nhiêu lần chúng ta biết, cái điều quan trọng là chúng ta cố gắng không ngừng, cố gắng vươn lên, và chính cái lòng thương xót Chúa là cái bảo đảm cho chúng ta. Chúng ta có ngã thế nào, Chúa vẫn nâng, Chúa vẫn khuyến khích chúng ta, và tiêu tất cả được lòng thương xót Chúa tràn đầy cuộc đời chúng ta rồi. Và lúc bây giờ thưa anh chị, chúng ta sẽ dễ dàng thi hành, thực hành cái lòng thương xót đối với tha nhân. Và ở đây chúng ta trở về một chút nói về công chính ở đây. Trong đạo cũ, cái tiêu chuẩn là 10 điều răn Chúa. Nhưng mà 10 điều răn Chúa là cái đường lối, nó vẫn có vai lý ngày hôm nay cho chúng ta thực thi cái sự công chính. Nhưng nó phải có nền tảng sâu hơn. Và tất cả những cái điều chúng đòi hỏi chúng ta ngày hôm nay dựa trên 10 điều răn Chúa và cao hơn nữa, và 8 hơn Đức Thật, và đặc biệt nơi con người của Chúa Giêsu. Và vì vậy tất cả sự công chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ dựa vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là sự công chính của chúng ta. Và vì Thánh Phaolô nói rằng chúng ta ngày hôm nay được công chính hóa không phải bởi việc làm, mà bởi lòng tin. Lòng tin là Chúa Giêsu. Vì khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta chia sẻ cùng cái nhìn của Chúa, cùng cái chọn lựa của Chúa, và chúng ta chia sẻ cái công nghiệp của Chúa Giêsu, và chính giá máu Chúa Giêsu thanh luyện chúng ta, biến đổi chúng ta. Và từ cái sự công chính của Chúa Giêsu, từ sự thương xót của Chúa Giêsu, ta được mời gọi để sống lòng thương xót Chúa. Thì chúng ta từ bé ta đọc cái lòng thương xót Chúa được cụ thể hóa rất là, được diễn tả rất là cụ thể qua 14 mối thương người, thương người, 7 mối thương xác, 7 mối thương linh hồn. Nhưng chúng ta không để ý, cái đó rất là cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách đi ăn mặc, rồi chúng ta nhìn kẻ mất lòng chúng ta răn bảo đó, tất cả những điều đó là điều chúng ta thể hiện lòng nhân nghĩa. Và cái điểm cuối, Thiên Chí Mica mời gọi chúng ta ngày hôm nay là bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa. Thưa quý vị, cái thái độ khiêm nhường đấy rất là quan trọng. Khi có một người hỏi thánh Augustino, cái nhân đức đầu tiên được gặp là gì? Nó nói đức khiêm nhường. Hỏi đức thứ hai là gì? Đức khiêm nhường. Đức thứ ba là gì? Khiêm nhường. Và ngài nói rằng, dù anh có hỏi tới bao nhiêu lần, câu trả lời của tôi vẫn là đức khiêm nhường. Và người ta hỏi, tại sao vậy? Tại sao không lại trả cái kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa lại gói chọn trong sự khiêm nhường sao? Ngài nói, tại vì khiêm nhường là nhìn nhận sự thật. Mà Thiên Chúa là sự thật, khi chúng ta có sự khiêm nhường là có Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi học thần học về thiên linh thì một cái dấu chỉ của người thuộc về thiên đàng đó là người đó có đức khiêm nhường thực sự. Thưa quý anh chị, nhiều khi chúng ta không biết mình thực sự đó, và nhất là khi chúng ta sống trong xã hội ngày hôm nay có những đổ vỡ xảy ra, đặc biệt là cách đây hơn một chục năm cái scandal xảy ra về những linh mục có những hành vi sai trái với trẻ em về tính dục. Thì một bài báo Mỹ họ nói giáo hội tại Hoa Kỳ được một cái bình là viết tắt là TMP, có nghĩa là Too Much Psychology, tức là ngày hôm nay rất nhiều nơi trong những bài giảng nữa, và thậm chí họ đưa cả vào chủ viện một số nơi nữa, họ huấn luyện con người ta làm thế nào để chiêu thức, làm thế nào để cho nhiều người thích mình. Và như vậy thưa quý anh chị em, tức là họ đào tạo ngô sứ giả. Vì khi chúng ta chiêu thức chưa hẳn chúng ta đi thức, Chúa đòi hỏi chúng ta trở nên tốt lành, Chúa đòi hỏi chúng ta trở nên thánh thiện, chứ Chúa không đòi hỏi chúng ta phải cảm thấy tốt lành, cảm thấy thánh thiện. Và tôi thấy đọc chuyện các thánh thế nó ngược lại, các thánh đa số cảm thấy mình miserable, mình cảm thấy mình tội lỗi khốn nạn, và ngược lại có những người sống không ra gì thì họ rất là tiêu cực, rất là sự confidence, và hỏi họ tại sao không tội, nó có tội gì đâu mà sinh
ta nghĩ một cái hình ảnh rất là rõ ràng, chúng ta đọc thấy ngay trong phụ âm, ngay trong phụ âm cũng nói đến hình tài mà nhiều người chúng ta vướng phải bởi cái văn hóa ở Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong phụ âm chúng ta thấy hai người đến đền thờ cầu nguyện. Thì các anh biệt phái anh cầu nguyện là: lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không như những người khác, con một tuần ăn chay hai ngày và con để ra 10% là không cố nghĩ cho người ta. Thì thưa các anh chị, nếu mà nói theo tâm lý học, anh này anh có good self image, tức là anh có cái nhìn rất tốt về anh và anh có sự tự tin nữa, và nếu như có lời của anh ấy, cái này tốt, anh có lòng ơn tạ ơn Chúa nữa. Nhưng mà nếu ta đọc kỹ thì thiếu điều anh ta muốn nói Chúa: Chúa coi và Chúa hãnh diện con nhé, Chúa phải cảm ơn con tốt thế này. Còn cái anh thu thuế trả năng sau, anh cúi đầu nhắm mắt lên, anh lạy Chúa: xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Và Chúa sẽ nói rằng hai người này, cái người đầu về tội không được tha, người sau người thu thuế được tha. Thưa quý anh chị, tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta không phạm tội nọ, phạm tội kia không nhiều thì ít, nhưng mà cái thái độ làm mũi lòng thứ hơn cả là thái độ khiêm nhường tự thú. Nhưng mà ngày hôm nay tôi quên chị, chúng ta ở trong cái văn hóa tại Hoa Kỳ phần lớn chúng ta bị đánh lừa, chúng ta dễ với nhau nữa. Một khía cạnh nào nó tốt ở chỗ nó làm chúng ta dễ phấn khởi, nhưng mà cái cạnh khác trong đường tu đức rất là nguy hiểm, đó là chúng ta không biết khiêm nhường, không có lòng sám hối. Chúng ta chỉ học cách để khen ngợi nhau thôi, mà chúng ta không học cách thức để đón nhận sự thật, không học cách thức để cải thiện cuộc sống. Và vì vậy nhiều khi chúng ta đánh lừa nhau, chúng ta đưa thấp tiêu chuẩn Chúa xuống khi mà thấy con người chúng ta có những gì sai trái không nhắm vào nhau. Ta chỉ nhấn mạnh điều tốt hơn trong điều xấu với để nguyên đó. Và như vậy chúng ta trình bày Chúa có một điều mà chúng ta hay nói về Chúa nhân từ thôi, mà chúng ta không nói về Chúa thánh thiện và sự thánh thiện của Chúa đòi hỏi chúng ta phải biến động. Nên ở đây chúng ta thấy cái điều quan trọng là chúng ta phải cầu nguyện như thánh Augustine có lần đẹp: xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa để yêu Chúa, biết mình để bảo mình. Thưa quý anh chị, rất nhiều khi chúng ta một cái điều rất là đáng buồn, đó là chúng ta kéo thắt standard của Chúa xuống. Chúng ta mớm với nhau nghe những cái message không phải là sự thật. Thí dụ có những người giáo dân đi lễ hàng tuần ngày Chủ nhật ra cha xứ với ông chị ông bà tốt lành quá bần hàng đi lễ, nhưng mà chúng ta nên nhớ đi lễ ngày Chủ nhật mỗi tuần mới là minimum requirement, nó không phải tốt lành hơn cả, đó là cái tối thiểu để chỉ ai đến đây mình cũng giáo thôi, mà chúng ta tự cho là tốt lành. Chúng còn good Catholic, I go to church every Sunday. Cũng bằng nhiều chúng ta nghĩ vậy đúng không? Ta tưởng lễ ngày Chủ nhật là tốt rồi, mà nó đọc trong đường hy vọng. Đức Thánh Phật nói thế nào? Người công giáo Chủ nhật đó là người còn đi lễ Chủ nhật nhé, không đủ chức biến đổi thế gian. Tại đó là mức tối thiểu, và những tối thiểu chúng ta không giữ nữa. Và nhiều chủ trang cũng không cảm thấy gay gắt về cái sự tối thiểu đó. Thậm chí ngay trong tổng giáo phận là nhà chúng tôi có nhiều nhà thờ, tôi đọc trong tờ bulletin ba ca resident đó mà có hai ba ngày không thay lễ, tức là các cha đã cho một message không cần đi lễ mỗi ngày, tôi cũng đi lễ mỗi ngày. Đó là message rất là kinh hoàng, tại vì các thánh là những người cảm thấy không thể sống được nếu không kết hợp với chuyên thể và các lòng đau của thánh này. Chúng ta thấy nó sai từ ngay trong cấp lãnh đạo. Có đến cha viện kế không có lực nào buộc dân lễ mỗi ngày để rồi có những ngày không dân lễ. Việc dân lễ không phải là cái bó buộc đâu các cha, quyền lợi, tất cả hạnh phúc của mình. Một cha giáo của tôi nói rằng, có bao giờ mà hai người lấy nhau mà cũng nói là anh nằm với nhau không? Cái chuyện đó là cái chuyện là hạnh phúc của người ta, cái chuyện ước ao người ta lấy nhau để ở với nhau. Tại sao lại ngủ mình kết hợp với Chúa nhưng lại tẩy đến mức cao điểm của liên hệ mình với Chúa mà mình không khao khát? Nên thưa các anh chị, cái điểm cuối là rất quan trọng. Tức là cái sự thật, cái đòi hỏi của Thiên Chúa, Ngài không phải đòi hỏi mất tình thật đòi chồng mà không, Ngài đòi hỏi chúng ta phải chỉnh chọn lành như cha con trên trời cũng chọn lành. Ngày hôm nay chúng ta mất cái lòng khao khát đến Đức. Trong 8 mối phức hợp, có mối phức tư tôi thấy rất là quan trọng. Tập phút thứ 5, hai cái mối phức đó được lập lại trong lời tiên tri Mica. Khi tiên tri Mica nói rằng hãy thực hiện công chính, nên nhớ lời Chúa Jesus. Phúc thay ai khao khát nhìn đến trời lại. Chúng ta không khao khát lấy đâu chúng ta cũng làm được. Và hãy chấp nhận nữa. Phúc thay ai có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Hai cái mối đó là cái đòi hỏi của Chúa, cái hình ảnh Chúa về người con gái Chúa, về người môn đệ Chúa Kitô cho thế giới này hôm nay. Và khi Chúa Jesus mời chúng ta sống hiền lành, tin nhận Chúa, mời chúng ta đến với Chúa Jesus, học với Chúa Jesus và cảm với Chúa Jesus, Chúa là đấng như thế nào và chúng ta phải làm gì để xứng đáng là con cái của Chúa. Thế nhiều chúng ta bị đánh lừa, chúng ta bị quá nhiều người ảo phơ chúng ta trong cái chỗ chúng ta còn không muốn vươn lên nữa, nó tự cho mình là đủ rồi. Và thưa quý anh chị, khi chúng ta tự cho mình là đủ, chúng ta không thể biến được. Nên ba điều chúng ta nghe thì chị Mica nói ngày hôm nay, nhắc trong cái chân lý là chúng ta phải nhận ra Thiên Chúa là đứng thánh thiện công chính vô cùng, và đồng thời Ngài đứng từ bi vô cùng, và Ngài là chính sự chứng nhận, là chính sự thật. Và khi chúng ta thực hiện ba điều trên, thưa quý anh chị, không gì hơn là chúng ta bước vào liên hệ mật thiết với Chúa để chúng ta trở nên một với Chúa. Để kết thúc, khi nói về ơn gọi ngôn sứ, có một cái đoạn, một câu cuối của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôi rất thích trong tông huấn đời thánh hiến. Nghe nói về cái tính ngôn sứ của chúng ta và làm thế nào để chúng ta trở nên ngôn sứ của Thiên Chúa. Cái ngôn sứ là những người nói lời của Thiên Chúa, nói lời Thiên Chúa như Chúa muốn, như dân tình nghe Chúa nói. Không phải nói gì tôi muốn nói, không phải nói gì anh chị em muốn nghe, nhưng là nói gì Thiên Chúa muốn nói, dù anh chị em muốn nghe hay không muốn nghe, vì đó là mệnh lệnh. Người ngôn sứ không muốn sự chọn lựa, phải chọn lựa duy nhất của họ để họ giữ cái căn tính của họ là chọn môi miệng của Thiên Chúa. Và ở đây chúng ta thấy Đức Thánh Cha viết như thế này: trong lịch sử giáo hội, bên cạnh các kỳ tử khác đó, vẫn luôn có những người nam tận hiến Thiên Chúa nhờ đặc ân riêng của thần bí, khi hàng tác phục ngôn sứ chân chính, khi họ nhân danh Thiên Chúa để nói cho mọi người và tất cả các mục tử trong giáo hội nữa. Lời ngôn sứ chân chính đến từ Thiên Chúa nhờ sống trong tình thân với Thiên Chúa, chăm chú lắng nghe lời người trong giai đoạn khác nhau của lịch sử. Ngôn sứ cảm trong lòng mình sôi sục niềm đam mê đối với vẻ thánh thiện của Thiên Chúa, và sau khi đã đón nhận lời Chúa trong đối thoại và cầu nguyện, ngôn sứ công bố lời đó bằng cuộc sống mình, trên môi miệng và hành động của mình. Họ trở thành phát ngôn viên của Thiên Chúa chống lại sự dữ bạo, chứng tỏ ngôn sứ đòi hỏi phải liên lỉ và say sưa tìm ý Chúa, nhất thiết và quảng đại hiệp thông với giáo hội, thực hành biện phân thiêng liêng và yêu mến sự thật. Chứng tỏ ngôn sứ cũng được thể hiện biết tố giác những điều trái ngược ý Thiên Chúa và biết khai mở con đường mới đem tin mừng và lịch sử cho nước Thiên Chúa mau đến. Kính thưa quý anh chị, tôi tạ ơn Chúa vì các anh chị hiện diện ở đây. Các anh chị hiện diện ở đây, cái sự hiện diện của quý anh chị ở đây đã nói lên các anh chị đã lắng nghe lời Chúa, đã làm theo sự hướng dẫn của Chúa và đến đây không phải để bỏ qua một ngày vui vẻ với nhau, không. Ta đến đây vì Thiên Chúa, ta đến đây để lắng nghe lời Chúa, để cho lời Chúa ở lại chúng ta, để cho lời Chúa biến đổi chúng ta, lời Chúa thanh tẩy chúng ta. Thưa quý anh chị, chúng ta nghe nói đọc sống trong niềm vui, đúng, đọc sống trong niềm vui, trong niềm hy vọng. Ngày hôm nay là dỗ 10 năm đồng y Phan Sư Cơ Nguyễn Văn Thuận, ngày chứng nhân của hy vọng, ngày bước đi trong đường, trong niềm vui, trong niềm hy vọng, và ngài là con người của Hồng Thánh. Cái khẩu hiệu ngài chọn ra cho sứ vụ giám mục của ngài, vui mừng và hy vọng, đó là tên của hiến thế giám mục trong thế giới ngày hôm nay, Gaudium et Spes. Thì ngày hôm nay khi nghe lời ngôn sứ Mica, thì chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta thực sự sống sứ điệp của chính mình. Ngôn sứ Mica là sứ điệp Chúa muốn nói với ta ngày hôm nay, mà trong ánh sáng của phúc âm Đức Kitô nữa, ta sống công chính, ta sống nhân hậu, ta sống khiêm cung cùng với Đức Chúa Trinh Maria. Thì tôi tin rằng nguyên chỉ một khi đã sống công chính, một khi đã cảm lòng thương xót Chúa, một khi đã sống trong sự thật về Thiên Chúa, sự thật về chính mình, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được vui, tìm được an bình về Thiên Chúa hàng ở chúng ta. Ngài ở chúng ta để nâng đỡ chúng ta, ngài ở chúng ta để chữa lành chúng ta, ngài ở chúng ta để tha thứ chúng ta, ngài ở chúng ta để đem lại chúng ta sức mạnh, đem lại niềm vui. Thì tất cả những gì mà chúng ta trông mong ở cuộc đời này không còn làm chúng ta có thể tin được nữa. Nên cầu chúc tất cả đến chị hôm nay chúng ta ghi nhớ lời của Đức Chúa Mica và chúng ta trở thành ngôn sứ của niềm vui và hy vọng. Tôi nói công chính nó gần như đồng nghĩa với sự minh thánh, và ở đây không có giờ diễn giải nhiều, nhưng mà tôi chia sẻ cho anh chị cả bốn cái phương thức. Bốn phương thức rất là hay của hắn Louis Marmonto, người mà được giáo hoàng Gioan Colini rất quý mến và chịu ảnh hưởng rất sâu đậm. Khi mà ngài nói về Giêsu thì có một danh xưng về Giêsu, đó là Giêsu là Eternal Wisdom, Giêsu là sự khôn ngoan vĩnh hằng. Và ngài nói rằng để đạt được sự khôn ngoan vĩnh hằng, cũng là đạt được ơn cứu độ, đạt được sự thánh thiện, thì ngài đưa ra bốn cái phương thức. Tôi nghĩ ngắn gọn không có diễn giải, nếu mà ta có giờ ta có cả một đề tài rất lớn. Thứ nhất, đó là ta phải có lòng ao ước mãnh liệt, nhiều khi ta không khao khát được. Nếu ở đây Giêsu nói là phúc cha khao khát nhân đức chọn lành, nhiều khi chúng ta cũng khao khát mà nhân đức vừa phải thôi. Và sợ thánh quá rồi nó bốc lửa, nếu là thánh quá thì người ta gài xuống da không ai chơi với mình nữa. Nó không phải vậy đâu. Thứ nhất là phải khao khát mãnh liệt, thứ hai phải cầu nguyện liên lụy. Và đây là cái điểm chúng ta thất bại. Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, tôi có học được ngài một số chiêu rất là hay. Ngài nói thế giới ngày chúng ta bị sao đọa đó, ngài chỉ ra lý do là có ba lý do. Tôi nghĩ nếu mình chắc muốn nhắc được chúng ta ngày hôm nay, lý do thứ nhất đầu tiên là hạ giá sự cầu nguyện, hạ giá sự cầu nguyện. Thứ hai đó là người công giáo suy nghĩ như người không công giáo, tức là họ quan trọng vấn đề job chung, mình cũng quan trọng vấn đề công ăn việc làm, không quan trọng là gì, và suy nghĩ nó chẳng, nó nằm y chang như vậy. Ta thấy cái bằng chứng một cái sự rất là xấu hổ cho giáo hội tại Hoa Kỳ, đó là hội đồng bề trên cái dòng nữ ủng hộ Obamacare, đó là họ đã bị sống không có ra nhà tù nữa, họ cũng suy nghĩ và lỗi đời, ta ủng hộ đi có quyền lợi của họ thôi. Tại nhiều nơi họ sống như là những công chức chứ không phải những tu sĩ. Đó thứ hai là người công giáo suy tư như người công giáo. Thứ ba là chối bỏ sự khôn ngoan thật giả. Đó là điều chúng ta sẽ nghe trong mặt phước âm ngày hôm nay. Ta không muốn chấp nhận trước Kitô chỉ đóng đỉnh. Nên điều thứ hai nhé, trong thứ nhất là khao khát mãnh liệt, thứ hai đó là cầu nguyện liên liệt, và thứ ba chấp nhận thật giả, và cái điểm cuối cùng đó là cái lòng thành kính Đức Mẹ.
Hiểu hết rồi phải không? Tập thì quen chứ.
Christ.